Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 26 tháng 9 năm 2014, từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin về Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đánh giá Việt Nam sẽ mất 40 năm mới vượt ngưỡng thu nhập trung bình, và thông tin về phụ nữ Việt bị kết tội buôn người vào đất Mỹ. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Hoài Vũ và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, 50 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ nổ tỉnh Tân Cương của Trung Quốc. Giới truyền thông Trung Quốc hôm qua đưa tin là các vụ nổ xảy ra ở đồn cảnh sát, cửa hàng rau quả, cửa hàng tạp hóa tại tỉnh này, khiến 2 cảnh sát và 8 thường dân thiệt mạng. 40 nghi phạm bị cảnh sát bắn chết hoặc bỏ mạng trong các vụ nổ. Bạo lực ở Tân Cương đã khiến hàng trăm người chết trong nửa năm qua. Tân Cương là khu vực tập trung nhiều người Hồi giáo Uyghur. Giới chức Trung Quốc liên tục chỉ trích các tổ chức khủng bố đòi tự trị cho Tân Cương, trong khi người Hồi giáo Uyghur thì bức xúc trước chính sách đàn áp chặt chẽ của chính quyền Hoa Lục và tức tối trước việc nhiều người Hán đến nơi này sinh sống. Trong tuần này, tòa án Trung Quốc tuyên án tù chung thân với một học võ người Uyghur, ông Ilham Tohti, vì tội ly khai. Tòa án cáo buộc ông Ilham Tohti kích động bạo lực và thù hằn tôn giáo.
Trong các diễn biến khác, 2 vụ bạo lực trong các trường tiểu học ở Trung Quốc cũng khiến 10 em nhỏ tử vong. Tại thành phố Côn Minh, 6 em học sinh lớp 1 và lớp 2 đã thiệt mạng trong vụ dẫm đạp. Giới chức hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc. Trong khi đó, một người đàn ông đã đâm chết các em nhỏ ở một trường tiểu học ở tỉnh Quảng Tây. Giới chức vẫn đang tìm kiếm nghi phạm này. Sau hàng loạt vụ bạo lực trong trường học, các nhà giáo dục Trung Quốc kêu gọi trường học tăng cường an ninh cho các em học sinh. Các trường ở thành phố Côn Minh thì được yêu cầu phải nâng cấp các biện pháp rà soát nhằm giảm thiểu nguy cơ cho các em.
Hơn 100 chiến binh Hồi giáo từ 2 nước Malaysia và Indonesia đã gia nhập tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS. Một báo cáo đưa ra tuần này cho biết, cùng lúc đó, hàng nghìn chiến binh ở Đông Nam Á cũng có thể trung thành với IS. Giới an ninh coi đây là một điểm xấu với trụ Đông Nam Á, nhất là khi các chiến binh IS trở về khu vực này từ Iraq và Syria. Trong lúc này, tổ chức khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines tuyên bố sẽ hành quyết một trong 2 con tin người Đức bị họ bắt cóc. Abu Sayyaf tuyên bố sẽ giết người này nếu Đức không trả số tiền chuộc là 5.600.000 đô la trước ngày 10 tháng 10. Abu Sayyaf còn yêu cầu Đức chấm dứt hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch ném bom IS. Abu Sayyaf từng chặt đầu một con tin người Mỹ năm 2001. Tổ chức này suy yếu trong một thập niên trở lại đây, hiện chỉ còn khoảng 300 chiến binh lẫn trốn tại một hòn đảo hẻo lánh của Philippines. Giới an ninh thì tin rằng những khẳng định mới này chỉ là một chiêu nhằm lấy lại tên tuổi của Abu Sayyaf và kiếm thêm tiền.
Philippines và Anh sẽ khai thác khí đốt ở khu vực tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông vào năm 2016. Chủ tịch tập đoàn năng lượng Philex Petroleum Corporation, ông Manuel Pagilinan cho biết, họ đã đưa ra đề nghị hợp tác khai thác dầu khí với tập đoàn dầu khí Trung Quốc CNOOC, tuy nhiên phía Trung Quốc không có phản ứng gì. Ông nói, dù thế nào thì phía Philippines và Anh sẽ thực hiện việc khai thác này vào năm 2016. Dự án này cũng không thu hút được sự chú ý của giới đầu tư do nó nằm trong khu vực tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Trung Quốc, Philippines và một số quốc gia ở châu Á lâu nay căng thẳng vì chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc khẳng định quyền sở hữu gần như toàn bộ khu vực này, điều mà nhiều nước bác bỏ.
Và cuối cùng, thưa quý vị, Thủ tướng Thái Lan tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng coi bói là một nghệ thuật và ông thú nhận đã từng đi xem bói. Phản ứng của ông nhằm đáp trả những thắc mắc của giới truyền thông về tín ngưỡng của Thủ tướng. Ông Prayut cho rằng hồi đầu tháng ông tắm nước thánh để dũ bỏ những bùa chú mà kẻ thù ám lên ông. Nhiều chính trị gia Thái Lan được cho là rất mê tín và tìm tới thầy bói để thỉnh cầu về chính sách. cựu thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra từng sang tận Myanmar để thỉnh cầu ý kiến một thầy bói có tục danh là Eti. Thaksin được cho là tới gặp Eti trước khi bị lật đổ. Thủ tướng Prayut bác bỏ tin đồn ông tới gặp Eti và khẳng định không ai có thể khiến ông tìm tới vị thầy bói này. Tướng Prayut mới đây dẫn đầu một cuộc đảo chính, lật đổ chính phủ có qua bầu cử dân chủ. Ông được bổ nhiệm làm thủ tướng tháng trước trong khi bị phe đối lập chỉ trích.
Vừa rồi là phần bản tin chi tiết, bước sang phần thời sự thưa quý vị. Tại Diễn đàn Phát triển Châu Á tổ chức vào ngày 19 tháng 9 năm 2014 tại Hà Nội, đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đánh giá Việt Nam sẽ mất 40 năm, tức tới năm 2058 mới vượt ngưỡng thu nhập trung bình. Điều này phản ánh thực trạng kinh tế Việt Nam hay là một đánh giá quá bi quan? Nam Nguyên ghi nhận vấn đề này.
Theo Ngân hàng Thế giới, một quốc gia có thu nhập trung bình có nghĩa là lợi tức bình quân đầu người ở trong khoảng 1.000 đô la đến 12.000 đô la một năm. Tuy vậy, Việt Nam mới chỉ bước vào các nước thang đầu tiên của nhóm các nước thu nhập trung bình, vì người Việt Nam mới chỉ đạt GDP đầu người khoảng 1.900 đô la Mỹ. Đây là cách tính máy móc lấy tổng sản phẩm nội địa chia cho dân số. Để người Việt Nam tiến đến mức GDP đầu người 12.000 đô la một năm thì có lẽ đã quá tầm mơ ước của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Vượt qua ngưỡng này và bước vào câu lạc bộ các nước thu nhập cao vào năm 2058 được xem là một đánh giá có phần lạc quan chứ không phải là bi quan. Trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội nhận định rằng Việt Nam có thể bị ách tắc trong bẫy thu nhập trung bình, ông nói.
Hoàn toàn là có thể xảy ra nếu không thực hiện cải cách thể chế, cải cách một cách quyết liệt, sự tạo sự bình đẳng sân chơi giữa các thành phần kinh tế, coi con người là nhân tố quyết định. Vấn đề cốt lõi là phải tạo ra một cái năng suất, mà năng suất cao. Thì hiện nay năng suất lao động so với khu vực, đặc biệt so với thế giới, thì Việt Nam đứng vào lại thấp nhất. Đây là mối nguy hiểm để tạo một rào cản rất lớn cho khi động lực kinh tế phát triển. Cho nên nếu mà tất cả những yếu tố, những cái thách thức, những khó khăn, những cái tồn tại bất cập hiện nay, nếu không được giải quyết, nếu không được xử lý một cách quyết liệt, một cách triệt để, thì chắc chắn cái nền kinh tế Việt Nam sẽ còn tụt hậu. Và 40 năm nữa không thể không những thời kỳ mà lại còn tụt hậu xa nữa so với các nước khu vực.
So với láng giềng, Việt Nam tụt hậu khá xa. Cụ thể năm 2013, Malaysia có GDP đầu người 10.514 đô la, Thái Lan 5.779 đô la. Những láng giềng này cũng đang nằm trong mức thu nhập trung bình, nhưng theo OECD, Malaysia sẽ là quốc gia Đông Nam Á tiến lên nước thu nhập cao vào năm 2020, Thái Lan vào năm 2031. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, có GDP đầu người là 6.807 đô la và có khả năng thoát ngưỡng thu nhập trung bình vào năm 2026. Theo VN Express, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Châu Á tổ chức ở Hà Nội, giáo sư Quyên Ly thuộc Đại học Quốc gia Hàn Quốc lấy kinh nghiệm phát triển thành công của quốc gia mình và lập luận rằng yếu tố có thể giúp các nước vươn lên thoát bẫy thu nhập trung bình là con người và sự đổi mới sáng tạo. Phải chăng những vấn đề vừa nêu đã cản trở sự phát triển của Việt Nam? Phó giáo sư Ngô Chí Long nhận định.
Đây là cái nhận định hoàn toàn đúng mà nhiều chuyên gia cũng đã có những kiến nghị với các cơ quan chức năng cũng như với chính phủ. Bởi vì cho tới hiện nay thì nếu mà không có cái sức sáng tạo, cũng như mà đặc biệt là vấn đề năng suất lao động ấy, mà không phát huy đấy, không đổi mới thể chế, thì chắc chắn là Việt Nam sẽ rơi vào bẫy trung bình và sẽ bị tụt hậu hơn nữa so với các nước trong khu vực. Và đây là một điều mà nhà nước Việt Nam đã nhìn thấy và cũng đang là quyết tâm để đẩy mạnh. Thế thì giữa cái quyết tâm đấy và cái có thực hiện đấy không thì là hãy chờ phía trước, hãy còn xem xét phía trước.
Yếu tố con người và tinh thần đổi mới sáng tạo có thể hiểu như thế nào trong hoàn cảnh Việt Nam? Gần 4 thập niên sau khi Cộng sản Việt Nam thống nhất đất nước và thiết lập thể chế một đảng toàn trị, nền kinh tế Việt Nam được Ngân hàng Phát triển Châu Á đánh giá là kém sáng tạo, và xếp một bậc sau nước Lào. Đánh giá này có thể là máy móc dựa vào một số yếu tố chỉ tiêu và cũng có thể không mang nhiều ý nghĩa lắm. Thạc sĩ Bùi Ngọc Sơn thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị Thế giới được báo Đất Việt Online trích lời đã đề cập đến nhược điểm của người Việt Nam là thích ăn sỏi, không thích sáng tạo trong sản xuất. Cho đến nay, từ cây kim sợi chỉ, cái lược chải đầu cũng nhập từ Trung Quốc. Thạc sĩ Bùi Ngọc Sơn nhấn mạnh, chỉ số thông minh IQ của người Việt Nam hơn nhiều nước khác. IQ xét về xử lý bộ não, nhưng xử lý cái gì thì lại là chuyện khác. Theo lời vị chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng nhưng không đi vào thực tế. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội nhìn nhận vấn đề theo cách riêng của mình. Ông nói,
cái nguyên nhân chính ở đây là do cả cái cơ chế này ở Việt Nam. Người ta sống trong một thời kỳ giả dối trong một thời gian rất là dài. Giả dối biểu hiện rõ nhất là trong cái thời kỳ làm ăn hợp tác xã mà. Việc của công người ta làm ảo. Khi làm hợp tác xã thì kẻng rồi mãi bà con mới đi. Đi thì làm qua quyết, chưa kẻng đã thấy về nhà. Thế thì cái tư duy bao cấp, tư duy làm ăn giới trá đôi so đó của người Việt nó nặng nề lắm, nó rất nặng. Và bây giờ thì nó ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Đặc biệt giới lãnh đạo ấy, thì nói dối kinh khủng. Tôi có thể nói là trong ngành giáo dục của tôi thì tỷ lệ nói dối cũng là khủng khiếp. Thế thì thầy cô cũng nói dối, học sinh cũng sẽ học được cái bệnh nói dối ngay từ sớm. Và như thế thì còn cái gì là sáng tạo nữa, còn cái gì là trung thực, là cái động lực nữa.
Bên cạnh sự kiện Diễn đàn Phát triển Châu Á diễn ra hôm 19 tháng 9 tại Hà Nội, cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, ông Takehiko Nakao có cuộc họp báo ở thủ đô Việt Nam nhân chuyến viếng thăm 2 ngày. Ông Nakao khuyến cáo Việt Nam cần thực hiện hiệu quả những luật lệ và quy định trong kinh doanh để tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển một môi trường cạnh tranh lành mạnh hơn. Theo lời Chủ tịch ADB, khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh của Việt Nam và tránh bẫy thu nhập trung bình. Thế nhưng, Việt Nam dường như đã bỏ lỡ một cơ hội để sửa sai thể chế kinh tế ngược đời của mình. Việt Nam kiên định với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bản hiến pháp sửa đổi năm 2013 vẫn minh định kinh tế nhà nước là chủ đạo nền kinh tế.
Quý thính giả, một phụ nữ Mỹ gốc Việt tại thành phố Mankato, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, bị truy tố tội buôn người từ Việt Nam vào Mỹ, buộc họ làm việc gần như không công trong các cơ sở buôn bán của gia đình bà. Theo bản tin của AP đăng trên tờ Washington Times số tháng 3, người đàn bà này tên Trần Tiếu, 59 tuổi, qua Mỹ vào năm 1991 theo diện con lai. Sau khi có nhà cửa và cơ sở buôn bán, bà Trần Tiếu đã đưa hàng chục người Việt vào Mỹ một cách bất hợp pháp, không chỉ bằng đường du lịch từ trong nước sang Mỹ, mà còn qua ngã biên giới Mexico vào đất Mỹ. Thanh Trúc có thêm chi tiết sau đây.
Nội vụ bắt đầu từ chuyện Cồn Dầu và tổ chức BPSOS đang giúp đỡ những người từ Cồn Dầu chạy sang Thái Lan vì bị đàn áp về tranh cãi đất đai. Giám đốc điều hành BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cho biết.
Trong một chuyến đi năm 2010 sang bên Thái Lan, ngay khi mà các giáo dân Cồn Dầu đầu tiên chạy sang Thái Lan để lánh nạn, thì chúng tôi có một cái hồ sơ được biết là người chồng ở bên Mỹ và chúng tôi lập tức liên lạc với người chồng của cái chị ở Cồn Dầu. Thì mới khám phá ra người chồng này lại là nạn nhân của cái vụ buôn người và thủ phạm đã buôn rất nhiều người chứ không phải một. Và phần lớn là những người trong gia đình, trong dòng họ và những bạn bè thân quen của mình.
Ngay sau đó, BPSOS trình báo vụ việc lên FBI, Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ.
Sau một thời gian khá dài, FBI đã phỏng vấn, đã chụp hình, đã điều tra rất kỹ lưỡng, thì cơ quan công lực của Hoa Kỳ đã truy tố bà Trần Tiếu là thủ phạm buôn người, và bà ta đã nhận tội ít ra trong một vụ buôn người, nhưng mà thực sự ra ước lượng có khoảng vài chục người đã bị bà ta buôn sang Hoa Kỳ.
Theo luật pháp Mỹ, hành động của bà Trần Tiếu như giữ giấy tờ hộ chiếu của nạn nhân, ép buộc lao động không lương, hăm dọa trả thù nếu bỏ trốn, vân vân là những biểu hiện và những chứng cớ của tội buôn người. Bản tin trên tờ Washington Times cho thấy bà Trần Tiếu đang đối diện bản án 20 năm tù và 250.000 đô la tiền phạt.
Tin cuối cùng thì bà ta đang chờ ngày ra tòa để mà nhận cái bản án. 250.000 đó là cái tiền phạt của tòa về cái tội hình sự. Cộng vào đó có thể là bà ta còn phải bồi thường cho nạn nhân nữa. Tôi lấy một ví dụ, một người trong gia đình bà ta ở Cồn Dầu được đưa sang và bà ta nói rằng cái người đó mắc nợ bà ta 100.000 bởi vì được đưa sang Mỹ. Và cứ như vậy thôi mà làm lụng biết bao lâu rồi cứ phải trả tiền nợ cho bà ta. Đến cái ngày mà được thoát đi đó, vẫn chưa trả xong nợ nữa thì lấy đâu để trả xong nợ ở Việt Nam. Bởi vì họ phải cầm cố tài sản của họ ở Việt Nam để có tiền rồi mới đi sang Mỹ được. Đáng tiếc, đây không phải là hồ sơ độc nhất, mà ít ra vài chục hồ sơ khác cũng tương tự như vậy, của người Việt bóc lột những đồng bào của mình.
Lường gạt và bóc lột cả người nhà khi đưa họ sang Mỹ lao động bất hợp pháp. Ông Trần Phương, em ruột của bà Trần Tiếu, trước ở Đà Nẵng, đi kinh tế mới ở Đắk Lắk năm 1981, nghe lời bà Trần Tiếu sang Mỹ năm 2007 rồi ở lại.
Em là em ruột của chị đó, em đi cái diện du lịch cuối năm 2007 gì, em trốn ở lại, nhưng mà em rất lệ thuộc chị đó. Hồi đó là em đi làm cho chị mà, em sợ bà, thứ nhất là bà đuổi, mọi chuyện em không có dám nói gì hết với lại hơn nữa. Chị em thì không có ai mình nói được bà, giờ nói ra là bà bác liền ra, thành ra em biết đó mà em không nói gì được. Trong cái thời gian mà em qua 2007 thì 2008 em có cái thông giả với một bà đó người Campuchia. Em có quốc phẩm đi làm, rồi sao em cũng khai thiệt với FBI là em cái thông giả chứ em không phải cái thông thật. Hồi trước em có nói chuyện với anh Nguyễn Đình Thắng, thì là thì chửi quá thì đuổi luôn. Giờ em qua Tennessee mà ở đây. Em qua Tennessee là 2011. Hàng năm là em có nhờ văn phòng SOS xin cho quốc phẩm đi làm. Thì năm nào em cứ xin ra đây.
Với sự trợ giúp của FBI, ông Trần Phương đã có giấy phép đi làm việc, song chưa được cấp thẻ xanh. Không chỉ mình ông, mà vợ ông, bà Nhị, cùng cô con gái 14 tuổi, hiện đang sống với ông ở Tennessee, cũng là nạn nhân của bà chị Trần Tiếu.
Em đã 2 năm rồi, không biết chị đi qua Mexico, chị chơi, chị thấy đường dài rồi sao, cái về chị nói với em, chị nói ta có đường dài, ta đưa vợ con mới qua được. Hai người, ta chỉ lấy 45.000. Làm cho chỉ là chỉ trừ hàng tháng rồi đó, như làm được 2.000 là chỉ trừ 300 cái ngàn, làm được 3.000 thì chỉ trừ 1.500, 2.000.
Cái khác ở đây, như ông Trần Phương trình bày, là vợ con ông được bà Trần Tiếu đưa sang Hoa Kỳ bằng ngã Mexico.
Này em có khai với FBI, thấy rồi, tính ra là cô Đông với lại vợ em, với lại con bé là 3. Thì với lại có một cô tên là Quỳnh Thị Sang nữa, là 4, qua đường Mexico. Em chỉ biết có 4 người đó thôi.
Từ thành phố San Jose, California, nơi cư ngụ và làm việc sau khi chạy thoát khỏi tay bà Trần Tiếu, bà Trần Thị Đông mà quý vị đã nghe ông Trần Phương nhắc tên. Bà Trần Thị Đông cho biết bà cũng là dân Đà Nẵng, đi kinh tế mới vào Đắk Lắk như bà Trần Tiếu trước kia. Sau này, khi sang Mỹ định cư được nhiều năm, thì bà Trần Tiếu tìm cách móc nối và rủ rê để bà Trần Thị Đông qua làm việc trong quán phở của con trai bà ta.
Năm 2008, bà ở bên Mỹ, bà gọi về, nói là mẹ bà chỉ đường cho đi qua Mỹ, rồi bà có cái tiệm phở Sài Gòn qua làm cho bà. Mùa đông thì bà trả hàng tháng 3.000, mùa hè thì bà trả hàng tháng 2.500. Nghe như vậy thì tôi mới nghĩ là bây giờ năm đứa con nó ở nhà nó ăn học, mà hơn nữa là còn một mình tôi làm nuôi bạn ăn cũng không có tiền, cũng khổ sở. Tôi đồng ý tôi đi, thì mấy đứa con nó nghe như vậy nó cũng mừng.
Thoạt đầu, bà Trần Tiếu bảo bà Đông xin giấy tờ đi du lịch Hoa Kỳ rồi sẽ trốn ở lại như trường hợp ông Trần Phương, em ruột bà.
Cuối cùng đi không được, 3 thằng đều rớt hết. Sau bà mới chỉ đi ra Hà Nội, bấm bắn đi Mexico. Thì tôi cũng nghe bà cầm cái tài sản cái nhà của mình ở á, bắt đầu làm giấy tờ đi. Bà dặn khi mà đi thì phải mang theo khoảng 5-6.000 tới Mexico rồi bà làm giấy tờ cho qua Mỹ. Tính ra khi mà đi qua tới nơi á, là thấy còn như trên dưới là 500 triệu tiền Việt Nam á.
Đến năm 2009, bà Đông cùng vợ con ông Trần Phương lên đường tới Mexico.
Bà chỉ đường hết chứ, tới sân bay của Mexico, xong bà mới biểu đi kiếm chỗ mà bán vé máy bay đi nội địa, mua đi đi Yuna. Nó phát sinh với lại Mỹ mình á, tới sân bay đó là xuống hồi đó khoảng cỡ 8-9 giờ tối gì đó. Thì bà có cho hai người, một người đàn ông với một người đàn bà. Cái chú đó chú cầm cái bảng để chữ đông với nhị, thế người ta đón chở về hotel. Bà gọi điện qua cái hotel đó, bà nói là ở y đó không có được đi đâu hết. Bà cũng dặn mấy người đó phải mua đâu cho mớ bánh mì với lại mì tôm.
Nghe lời bà Trần Tiếu, bà Đông, bà Nhị và đứa con gái bà Nhị không dám ra khỏi phòng khách sạn, chỉ ăn độc bánh mì hay mì tôm cầm chừng.
Qua ngày thứ tư á, lẫn đói quá đi, không có cái gì ăn hết chứ. Mẹ con bà đó thì bà sợ cũng không có dám đi. Thì tôi cũng liều, để mình tôi đi dạo dạo xuống dưới này, tôi mới vô chỗ cây xăng, thấy người ta bán mấy cái bánh mì với chuối nữa, mua về ăn. Mấy cái ngày mà ở đó rất là cực. Sự thật ra mà hồi đó bà nói mà đi theo cái kiểu như vậy á, mình cũng không có dám đi đâu.
Sau 17 ngày vật vả trong phòng khách sạn ở Tijuana, bà Đông, bà Nhị và cháu gái gặp những người dẫn đường do bà Trần Tiếu gửi đến.
Mà làm vấn đề vậy đó, bà nói người ta tới, người ta đưa cái giấy ra mà có cái chữ B, chữ C á, là mấy người đó. Nhưng mà người ta nói tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng gì mình đâu có biết đâu. Cái rồi á, hai ngày sau rồi có hai người khác, rồi hai ngày sau có hai người khác. Cuối cùng là không có ai đưa đây hết chứ.
Tới khi đó, đích thân bà Trần Tiếu, con trai của bà cùng em ruột là ông Trần Phương, tức chồng bà Nhị, người đang đi với bà Đông đến Mexico. Từ Minnesota bay sang California rồi mướn xe chạy qua Tijuana. Bà Đông kể tiếp.
Rồi bà mướn xe đưa tôi qua trước, xong rồi là bà lên máy bay bà về. Đầu tiên tôi qua nó là theo cái chiếc xe chắc á, hai người đàn ông chở cái ghế lên cho nó nhát tôi nằm dài ở dưới băng ghế á, là chở tôi qua khỏi biên giới á. Qua là đúng ngày quốc khánh của Mỹ á, ngày 4 tháng 7 á, 2009 á. Hai ngày sau, hai mẹ con bà Nhị mới qua.
Về tới tiểu bang Minnesota, bà Trần Tiếu xếp đặt cho bà Đông ở chung với vợ chồng ông Trần Phương và bà Nhị. Qua ngày sau, bà Đông bắt đầu cuộc sống của một người ở đợ trong nhà và trong tiệm phở của bà Trần Tiếu. Hết tháng đầu tiên mà không thấy bà chủ đã động gì đến tiền lương, bà Đông bèn nhắc thì bà Trần Tiếu chỉ đưa ra con số 1.000 thay vì 2.500 hoặc 3.000 đô la như đã hứa.
Bà nói là trả cho mày 1.000 đó, nhưng mà tao trừ mày 500, còn 500. Thì bà mới nói là tôi làm tôi phải trả cho bà là 35.000. Bà tính cái tiền coi như là bà đưa mà đi Mexico qua, thì mỗi một tháng là bà trừ 500.
Thấy cảnh bà Đông bị chị mình đối xử tàn tệ, phần khác sợ bị liên lụy vì trong nhà bà Trần Tiếu đang chứa cả chục người bà con không có giấy tờ. Ông Trần Phương đưa bà Đông đến nhà một người bà con xa. Người này sau đó giúp bà Đông qua San Jose, California. Tại đây, bà Đông cũng đi phụ bếp cho một tiệm phở của người Việt Nam. Kịp khi chuyện buôn người của bà Trần Tiếu bị vỡ lở do BPSOS khai báo và làm việc cùng với FBI, tình trạng bất hợp pháp của bà Trần Thị Đông và một số nạn nhân khác được đưa ra ánh sáng.
Bên FBI điều tra xác nhận được cái hoàn cảnh của tôi với lại cái sự việc nó là như vậy. Bên FBI người ta mới đưa tôi lên cái chỗ văn phòng luật sư, lên đó là người ta mới làm giấy tờ cho tôi, cũng cho tôi hưởng trợ cấp mức ban đầu, rồi có giấy tờ để mà đi làm. Rồi bên văn phòng luật sư có làm cái giấy bảo lãnh cho con gái của tôi mà đứa nhỏ nhất á, được qua Mỹ ngày 4 tháng 11 năm vừa rồi. Người ta chuyển viện cho hai má con tôi rồi, thẻ xanh thì chưa có, nhưng mà tất cả hồ sơ giấy tờ là làm hết rồi.
Cần rõ, pháp luật Mỹ nghiêm trị những kẻ phạm tội đưa người bất hợp pháp vào Hoa Kỳ dưới hình thức kết hôn giả hay đi du lịch rồi ở lại như chuyện bà Trần Tiếu đã làm. Pháp luật Mỹ cũng bảo vệ thích đáng cho những ai thực sự là nạn nhân của tệ nạn lạm dụng và buôn người như thế.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng với toàn Ban Việt ngữ, Hòa Ái kính chúc quý vị một đêm ngon giấc bình an.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. This is Radio Free Asia, Vietnamese service.